Chương 482, Minh Vạn kiếp Minh Phủ Phong Khê không thể tin được kết cục của mình. Hắn không chết bởi tay kẻ thù, không chết bởi hung thú, mà lại chết bởi người thân cận nhất, Hà Đồ. Nỗi uất hận khiến Phong Khê không thể nhắm mắt. Khi hắn cố gắng quay đầu nhìn khuôn mặt quen thuộc giờ đây lại vô cùng xa lạ, lòng hắn chỉ có một câu hỏi. Tại sao? Hà Đồ dùng hết sức đâm kiếm vào Phong Khê, khiến thanh kiếm vỡ tan, lồng ngực Phong Khê cũng nổ tung, tạo ra một hố lớn. Hà Đồ vội vã vứt bỏ thanh kiếm, né tránh đòn tấn công từ phía sau. Sau đó hắn hóa thành một đạo bạch quang, lách qua đám người và tiến vào vòng vây của Vạn Yêu Quốc. Cùng lúc đó, những kẻ nằm vùng của Vạn Yêu Quốc cũng bất ngờ tấn công đồng đội. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như Hà Đồ. Hai kẻ trong số đó bị Ẩn Sơn Động dùng hai bàn tay đã đồng hóa với chính thế Linh Sơn đánh bay. Khi họ bay ra ngoài, hai hỏa phượng hoàng từ trên trời lao xuống, xé nát họ thành từng mảnh. Dù vậy, kế hoạch của Vạn Yêu Quốc vẫn gây tổn thất lớn cho Hồng Hoang Cổ Giới và Thương Lan Thủy Giới. Tổn thất này không chỉ đến từ những đồng đội bị sát hại bởi kẻ nằm vùng, mà còn là sự hỗn loạn và nghi ngờ mà kế hoạch này gây ra. Hơn 10 kẻ nằm vùng đã lộ diện và tấn công đồng đội thành công, nhưng ai có thể đảm bảo rằng chỉ có mười mấy người, ngay cả những người đồng chí tin cậy nhất giờ đây cũng bắt đầu đề phòng lẫn nhau. Tất cả mọi người đều đồng ý ngừng tấn công Vạn Yêu Quốc. Vòng vây của 60-70 người dần dần mở rộng, mỗi người đều giữ khoảng cách với những người xung quanh. Tình trạng này không chỉ xảy ra với một vài người, mà là với tất cả mọi người. Đặc biệt là Phụ Minh và Hắc Khôi, vốn là hung thú biến hóa, họ không tin tưởng những kẻ này. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không không ở đây, nên họ hoàn toàn tự quyết định hành động của mình. Trong bối cảnh căng thẳng này, những cường giả đều không khỏi nhíu mày. Linh Uy Ngưỡng, với sự thông minh và mưu lược cao xa, đã thực hiện những chiến thuật tài tình đến nỗi không chỉ hạ gục hơn 10 kẻ địch, mà còn khiến cho phe phản đối trở nên dè chừng và nghi kỵ lẫn nhau. Nhờ vậy, họ không dám liên thủ tấn công và tạo cơ hội để hít thở, dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn. Trong tình thế này, khi Lãng Tâm Kiếm Hào của Hoàng Tuyền Thế Giới và Tôn Ngộ Không đều vắng mặt, quyền chi huy tối cao đã rơi vào tay Minh Vạn Kiếp. Tương tự, ở phương Thốn Linh Giới, đạo chuẩn vẫn ẩn mình không rõ tung tích, khiến quyền lực cũng thuộc về Lăng Nhất, Chi Bắc và Phá Quân Cố Phản Thần Điện. Lúc này đang ôm sát Phong Khê, vẻ mặt mất hồn, đặc biệt là Tri Bắc, quỳ gối trên đất, nước mắt nhìn trời, nước mắt lưng tròng. Tri Bắc, vị thần dụ sư của Vạn Thần Điện, đã không ít lần rơi vào bẫy của Linh Uy Ngưỡng, từ việc nằm vùng, tiết lộ kế hoạch tấn công, cho đến việc bị đoạt đi khả năng tiên đoán, và giờ đây lại bị sắp đặt một trận. Nếu như Hạ Đô là người của Vạn Yêu Quốc, thì tin tức mà hắn mang đến chắc chắn cũng là một cái bẫy. Mọi người có vẻ như đang chiếm ưu thế, nhưng thực tế họ có thể đã rơi vào một bế tắc, chỉ là họ không hề hay biết. Thương Lan của Thủy Giới U Ngọc và Vệ Linh Hòa Thượng của Hồng Hoang Cổ Giới cũng đều cau mày nhìn nhau, ánh mắt của họ đều đổ dồn về phía Minh Vạn Kiếp và Lăng Nhất. Minh Vạn Kiếp không chờ Lăng Nhất mở miệng, đã bước lên vài bước và hét lớn, ta là Minh Vạn Kiếp của Hoàng Tuyền Thế Giới, ta tin tưởng vào huynh đệ phía sau ta. Nói xong, Minh Vạn Kiếp bất ngờ nhắm mắt, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai tay trước ngực không ngừng biến đổi các pháp ấn kỳ dị. Khi hai tay của hắn vẫy như bướm đang bay, không gian trước mặt bỗng nhiên nứt ra, và khe hở ngày càng mở rộng. Khi mọi người còn đang ngỡ ngàng, một cung điện to lớn, ám khí nồng nặc, đã từ từ hiện ra từ khe hở. Cung điện ba tầng này, tầng trên cùng nhỏ hơn hai tầng dưới, và toàn bộ nhìn như đầu lâu của quỷ dữ. Cả cung điện với những cột trụ và hoa văn trang trí, toát ra một khí thế hùng hậu, khiến ai nấy chứng kiến đều không khỏi rùng mình. Minh Vạn Kiếp, chủ nhân của Minh Phủ và thành chủ nội thành Hoàng Tuyền Thế Giới, dưới sự chỉ huy của giới chủ và thủ hộ giả, là chiến binh mạnh nhất. Và giờ đây, Hans quyết định ra tay hết sức mình, và ngay khi vừa xuất chiêu, đã là chiêu thức danh tiếng của mình. Minh Phủ Hàn Lâm, nhìn thấy Minh Vạn Kiếp quyết tâm đối đầu một mình với toàn bộ Vạn Yêu Quốc, mọi người không khỏi do dự. Họ nhìn nhau, nhìn đồng đội bên cạnh, rồi lại nhìn về phía những người đứng giữa trận doanh Vạn Yêu Quốc, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Họ muốn chiến đấu, nhưng lo lắng rằng có người sau lưng sẽ đâm mình một nhát. Nhưng nếu không chiến, họ lại không thể nhìn người từng là huynh đệ của mình phản bội, mà lòng chàng đầy căm hận. Bất chấp sự do dự của một số người, các cường giả siêu cấp từ khắp nơi như Hoàng Tuyền Thế Giới, Đỗ Thiên Dương, Thương Thắng, Chiến Vân Nghĩa, đồng loạt tiến lên và đặt tay lên lưng Minh Vạn Kiếp. Họ lo lắng rằng những người này có thể phản bội và tấn công mình, nhưng tình hình hiện tại không cho phép họ do dự, Nếu Long quân tan rã, họ sẽ không thể chiến đấu hiệu quả trước Vạn Yêu quốc. Khi đó, nếu toàn bộ Vạn Yêu quốc tấn công, họ sẽ rơi vào thế chiến đấu đơn độc và rơi vào thế bất lợi, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ năng lượng khổng lồ truyền từ tay các cường giả, Minh Vạn kiếp chậm lên cuồng bạo và vung tay phải. Minh phủ vốn đã xuất hiện một nửa, đột ngột lao về phía trước, nuốt chửng vết nứt không gian và đặt ngay ngắn giữa Vạn Yêu quốc và Minh Vạn kiếp. Minh Vạn kiếp hét lên một câu như khẩu quyết: "Vạn quỷ đi, xin linh tẩn." Minh phủ vừa ra, chư sinh đều sợ. Ngay lập tức, ba tầng cung điện của Minh phủ bừng sáng ba màu, xanh, đen và trắng. Từ tầng thứ nhất, nơi ánh sáng màu xanh lóe lên, cánh cửa cung điện tự động mở ra. Hàng loạt quỷ quân, quỷ tướng trong bộ giáp sáng chói nối đuôi nhau bước ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt linh uy ngưỡng của Vạn Yêu quốc trở nên khó coi. Hắn hét lớn: "Tất cả mọi người, hãy tập trung tấn công cung điện đó, không thể để cho những quỷ quân." Quỷ tướng đó tiếp tục đi ra, mặc dù những quỷ quân, quỷ tướng này chỉ có tu vi chí tôn tám văn, nhưng Vạn Yêu quốc chủ yếu là các cường giả chí tôn cửu vân, thậm chí có hai giới chủ. Về lý thuyết, việc tiêu diệt những quỷ quân này là điều dễ dàng. Tuy nhiên, Linh Uy Ngưỡng biết rằng Minh Phủ có vô số quỷ quân chiến mãi không hết, do đó cách duy nhất để ngăn chặn chúng là phá hủy Minh Phủ. Tất nhiên, giết chết Minh Vạn kiếp là cách trực tiếp nhất, nhưng các cường giả siêu cấp phía sau hắn sẽ không dễ dàng để cho hắn thành công hơn nữa. Nhiệm vụ của Linh Uy Ngưỡng không phải là giết chết kẻ thù trước mắt, mà là kéo dài thời gian, chỉ cần kiên trì thêm một khắc đồng hồ. Tây Chiếu bên kia có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó họ sẽ chiến thắng. Lúc này, bảy vạn hung thú đại quân do ba giới chủ cấp bậc Hắc Tinh Tinh dẫn đầu đã tập hợp tại Vạn Yêu cung và đối đầu với Minh Thần quân do Thiên Vũ Dạ và Minh Liệt Cuồng chỉ huy với quân số 4 vạn người. Kế hoạch của Linh Uy Ngưỡng dần hé lộ. Ban đầu hắn sai người lợi dụng Tây Chiếu cung cấp tin tức để đánh lén Vạn Thần Điện, làm trọng thương Hà Đồ và bắt đi. Tuy nhiên, Hoàng Tuyền và Phương Thốn đến chi viện quá nhanh, khiến kế hoạch bắt đi Hà Đồ thất bại. Sau đó, liên quân tập kết tấn công Diệt Thế Cung, Linh Uy Ngưỡng lại phái siêu cấp cường giả giết chết tất cả mọi người trong Vạn Thần Điện và mang đi Hà Đồ. Linh Uy Ngưỡng dự định cho Bạch Diệt hoặc Bạch Chiêu Cự chiếm lấy thân thể của Hà Đồ, nhưng Bạch Chiêu Cự bị Tôn Ngộ Không đánh trọng thương. Linh Uy Ngưỡng chỉ có thể cho Bạch Diệt đưa linh hồn của Bạch Chiêu Cự vào thân thể của Hà Đồ, biến Hà Đồ thành vật chứa dưỡng chất cho Bạch Chiêu Cự. Bạch Diệt không thể tự mình thực hiện việc này, nên hắn lợi dụng phần hỏa số 9 trong tay Tây Chiếu để hủy diệt linh hồn của Hà Đồ. Lúc này, Hà Đồ chính là Bạch Chiêu Cự. Hắn lợi dụng thân phận của Hà Đồ để dụ dỗ Hoàng Tuyền và Phương Thốn đánh lén Vạn Yêu cung giả mạo, đồng thời tạo điều kiện cho Linh Uy Ngưỡng phục kích Thương Lan Thủy Giới và Hồng Hoang Cổ Giới. Tuy nhiên, Linh Uy Ngưỡng không ngờ rằng Kỳ Lân Tử Kim Hỏa mà hắn để lại trong Vạn Yêu cung giả mạo không chỉ không gây thương vong cho Hoàng Tuyền và Phương Thốn mà còn giúp Diễm Thần phục hồi. Hơn nữa, Hồng Hoang Cổ Giới lại có người sử dụng được thuật phục sinh nghịch thiên, khiến Hồng Hoang Cổ Giới, Thương Lan Thủy Giới và Vạn Thần Điện thêm 70-80 người xuất hiện. Linh Uy Ngưỡng vô cùng hoảng sợ và buộc phải khởi động kế hoạch dự phòng. Tây Chiếu sử dụng Diệt Thế Lệnh để đánh thức Tuần Thiên Giới dưới mặt đất siêu cấp Diệt Thế Cửu Đầu Xà.